Động thái rút nhóm tàu khảo sát hải dương địa chất 8 của Trung Quốc ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam đang được các chuyên gia phân tích và đưa ra nhiều nhận định khác nhau, trong đó có cả dự đoán về khả năng sớm quay trở lại của nhóm tàu này. Sau khi các dữ liệu theo dõi cho thấy tàu hải dương địa chất 8 đã rời khỏi khu vực bãi Tư Chính thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trong cuộc họp báo ngày 8 tháng 8 đã xác nhận thông tin này. Bà Lê Thị Thu Hằng nói với báo chí rằng các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiếp tục theo dõi. Động thái rút lui của tàu thăm dò Trung Quốc sau hơn một tháng tiến hành khảo sát trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam, bất chấp nhiều phản đối gay gắt từ Hà Nội, được nhận định theo nhiều hướng khác nhau từ các chuyên gia quốc tế chuyên phân tích về tình hình Biển Đông. Theo nhà nghiên cứu Ryan Martinson, giảng viên tại Trường Hải chiến Mỹ, người đầu tiên đưa ra thông tin về hoạt động của tàu khảo sát Trung Quốc ở bãi Tư Chính vào tháng trước, thì hải dương địa chất 8 đã hoàn thành việc khảo sát. Chuyên gia nghiên cứu về hải quân Trung Quốc viết trên trang Twitter, đồng thời cho biết thêm rằng con tàu hiện đang ở bãi chữ thập. Chuyên gia Devin Thorne, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng cấp tiến cũng xác nhận vị trí của hải dương 8 đang ở bãi chữ thập vào tối ngày 7 tháng 8, và cho biết thêm rằng có ít nhất 5 tàu của Việt Nam đi theo nó và 4 tàu lảng vảng ở phía đông ranh giới khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và có tối thiểu 2 tàu hải cảnh của Trung Quốc vẫn ở trong khu vực khảo sát, ông Thorne cho biết trên trang Twitter. Trong khi đó, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, chuyên gia nghiên cứu cấp cao khách mời của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, đưa ra dự đoán với VOA.
Giờ này thì cái tàu thăm dò đó nó còn đang neo ở cái đảo chữ thập. Nếu mà nó chỉ là để thay người, lấy dầu, kiểm tra máy móc, rồi lương thực, rồi nước, vân vân á, thì khả năng lớn là nó sẽ quay lại.
Kịch bản này cũng được một chuyên gia nghiên cứu cấp cao khác của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp dự đoán. Ông viết trên trang Facebook rằng, nhiều khả năng tàu Trung Quốc sẽ sớm quay trở lại. Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, dự đoán này sẽ sớm biết được chỉ nổi trong một vài ngày tới, vì tàu Hải Dương 8 không thể neo đậu mãi ở bãi chữ thập mà sẽ phải trở về Hải Nam hoặc quay trở lại khu vực khảo sát hoặc đến một địa điểm mới. Ngoài ra, theo ông, cũng có khả năng Trung Quốc sẽ rút hẳn tàu Hải Dương 8 đi, nhưng thay vào đó là một tàu khác.
Khả năng này là đang có, là vì sao? Nó có một cái tàu còn mạnh hơn cái tàu này. Nó vừa mới hạ thủy xong và nó đang ở đâu đó ở giữa Hải Nam với lại Trường Sa.
Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nếu Trung Quốc thay tàu khác vào khu vực bãi Tư Chính, thì cũng sẽ tiếp tục hoạt động dưới danh nghĩa là thăm dò, khảo sát.
Thực ra thì nó không phải thăm dò gì cả, mà nó biết kết được rằng là dưới đấy có khí hay có dầu hay không, nó biết thừa rồi. Thế nhưng mà nó muốn để khẳng định rằng đấy là nó có chủ quyền, cái đấy nên tàu nó vào và nó làm cái việc là đơn phương, là thực hiện các cái hoạt động kinh tế.
Nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á còn đưa ra kịch bản thứ ba mà ông cho là nặng nề nhất nếu thực sự diễn ra, đó là Trung Quốc sẽ đưa luôn giàn khoan vào khu vực khảo sát để tiến hành khai thác dầu. Và theo ông, khả năng này là không nhỏ.
Rồi, phía Trung Quốc họ thăm dò địa chấn ở như vậy là 8 cái block và 2 cái block phụ khác, tức là tổng cộng là 10 cái block. Thì hoàn toàn họ có thể kéo giàn khoan khai thác và họ khoan để họ khai thác luôn.
Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói, nếu xảy ra một trong ba kịch bản trên, thì đều tiềm ẩn nguy cơ diễn ra xung đột vũ trang khi tương quan lực lượng giữa hai bên khá chênh lệch và Việt Nam không thể xua đuổi tàu thăm dò hay giàn khoan của Trung Quốc ra khỏi khu vực đặc quyền kinh tế của mình chỉ với mấy chục tàu hải cảnh nhỏ. Ông nói tiếp.
Đương nhiên người Trung Quốc họ sẽ bẫy Việt Nam bắn trước, họ bắn trước nhưng họ sẽ kêu lên là Việt Nam bắn trước rồi họ gây thành xung đột.
Chuyên gia của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á còn đưa ra một dự đoán cuối là Trung Quốc sẽ nghỉ giữa hiệp với động thái rút tàu Hải Dương 8 về và sau đó sẽ hành xử tiếp. Cục Hải Dương Quảng Châu Trung Quốc hôm 5 tháng 8 nói cơ quan này đã hoàn thành 60% nhiệm vụ hàng năm, trong đó có 7 tàu nghiên cứu khoa học của cục này đã ra khơi trong vòng hơn 3 tháng và tàu Hải Dương Địa chất 8 có thời gian khảo sát dài nhất trong nửa đầu năm nay, với 176 ngày hoạt động trên biển.
Giới chỉ trích cho rằng chính sách 3-0 không phục vụ các quyền lợi quốc gia vào thời điểm này, khi mà Bắc Kinh đã lộ rõ dã tâm xâm chiếm biển đảo, lãnh thổ Việt Nam, ngang nhiên đưa tàu vào hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam và dùng sức mạnh quân sự ngày càng tăng để bắt nạt Việt Nam và các nước nhỏ khác, hất chân Mỹ trong khu vực, chia rẽ ASEAN và lập ra một bộ quy tắc ứng xử trên biển có lợi cho Trung Quốc về lâu về dài. Liệu đã đến lúc phải xét lại chính sách 3-0? Giáo sư Tạ Văn Tài nói, trong tình hình hiện nay, khi mà Việt Nam đang bị Trung Quốc bắt nạt, hăm dọa, thì Hà Nội không nên khăng khăng theo đuổi chính sách 3-0 một cách, theo lời ông, là cứng nhắc.
Nghĩ là Việt Nam cần giải thích lại cái chính sách 3-0 này. Chứ đừng quá sợ sệt Trung Quốc đến nỗi cứ như là bó tay chịu trận trong lúc bị hành hạ. Tôi nghĩ là phải có một cái sự quyền biến trong sự giải thích chính sách 3-0. Nói là 3-0 đấy là tôi tự nguyện, nhưng mà tôi có quyền gì, quyền lợi và chủ quyền ngoại giao và quốc phòng để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền độc lập.
Giáo sư Tạ Văn Tài giải thích rằng Việt Nam có quyền thay đổi chính sách ngay cả trong trường hợp đã ký một hiệp ước quốc tế có tính cách ràng buộc. Huống hồ là chính sách 3-0 chỉ là một chính sách đơn phương và tự nguyện.
Ngay cả về luật pháp á, nếu có sự thay đổi thì quyền lợi quốc gia thay đổi, một nước cũng có thể giải tiêu hiệp ước theo cái nguyên tắc giải tiêu hiệp ước quốc tế gọi là rebus sic stantibus. 3-0 chỉ là một cái chính sách đơn phương mình đề ra. Thế thì khi nào mà quyền lợi bị nước khác đe dọa thì mình có quyền cộng tác với các nước, cường quốc nào có thể là đối tác chiến lược đồng hành với mình.
Theo giáo sư Tạ Văn Tài, một chính sách 3-0 giải thích một cách mềm dẻo như vậy, cho phép Việt Nam tìm các đối tác chiến lược, chia sẻ chung quyền lợi với Việt Nam. Các đối tác đó, chẳng hạn, được phép đưa hạm đội vào vịnh Cam Ranh hay các hải cảng khác của Việt Nam, không phải là để lập căn cứ, mà là để bảo trì hay mua nhiên liệu. Thứ hai, Việt Nam có thể đặt mua vũ khí với bất cứ nước nào khác để tự vệ. Mỹ, Nga, Nhật Bản, Anh, Pháp, Úc, Do Thái, vân vân. Và thứ ba, Việt Nam có thể hợp tác với các nước có kỹ thuật cao, không hạn chế chỉ trong vòng các nước lân cận, để khai thác tài nguyên biển, trong đó có thủy sản và dầu khí. Và sau cùng, Việt Nam có thể tập trận chung với các cường quốc thân thiện, trong mục đích tự vệ không chống nước khác, mà không cần báo cho bất cứ nước lớn nào khác. Giáo sư Tạ Văn Tài cho rằng, những điểm vừa nêu có thể phản bác lại các điều khoản mà Trung Quốc đang âm mưu cho vào dự thảo quy tắc ứng xử trên biển, tức là COC, để hạn chế chủ quyền của các nước nhỏ hơn ở Đông Nam Á.
Đấy là mấy điều mà nên làm để tránh cái sự mà Trung Quốc muốn bắt nạt. Ngay khi đang bàn về các cái điều khoản trong Code of Conduct mới là dự thảo rồi, các quy tắc ứng xử ở Biển Đông, ông Trung Quốc đã muốn hạn chế Việt Nam và không cho Việt Nam làm những điều đó, không cho tập trung chiến trận và không được hợp tác về dầu khí với các nước ở ngoài.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, từng giảng dạy tại Đại học Paris 7, cũng bày tỏ lo ngại về chính sách 3-0. Ông nói rằng trên thực tế, chính sách 3-0 không áp dụng đối với Trung Quốc.
Ở nước Việt Nam hiện nay có nơi nào không có người Trung Quốc? Ví dụ như nói 3-0, nhưng mà nếu mà chấp nhận cho Trung Quốc những cái vùng đặc khu đặc biệt, vùng khai thác 99 năm, thì Trung Quốc đặt căn cứ quân sự đó thì mình làm gì? Cụ thể nhất là cái vùng Vịnh Bắc Bộ. Mà khi Trung Quốc đòi Việt Nam cho Trung Quốc thuê 99 năm ở cái bãi Vân Đồn đó, tôi nghĩ thực sự là Trung Quốc đã có mặt ở đó. Xin Việt Nam hợp thức hóa, chỉ là một hình thức mà thôi, chứ thực sự hiện nay khu Vân Đồn và Quảng Ninh đó là người Trung Quốc có mặt đầy đủ ở đó. Trung Quốc cũng không cho ai, kể cả người Việt Nam, có mặt quân sự ở đó.
Tại hội thảo lần thứ 9 về Biển Đông vào ngày 24 tháng 7 năm 2019 vừa qua ở trụ sở CSIS, Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á, gọi tắt là MT, ông Greg Pauling cảnh báo rằng nếu Hoa Kỳ và các nước khu vực không cứng rắn, thì chỉ trong vài năm tới, Trung Quốc có thể kiểm soát được Biển Đông. Trong một bài viết đăng trên trang mạng của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, vào tháng 12 năm ngoái, một chuyên gia phân tích cấp cao của Viện Chính sách Chiến lược Úc, cô Hương Lệ Thu, nhận định rằng nếu Việt Nam cứ tiếp tục nhượng bộ vì áp lực của Trung Quốc mà bỏ rơi các dự án khai thác dầu hỏa và tài nguyên ngay trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình liên doanh với các nước khác như với Ấn Độ và Tây Ban Nha trước đây, thì uy tín của Việt Nam sẽ bị phương hại. Và về mặt ngoại giao, các nước khác sẽ bị bó tay, khó có thể giúp Việt Nam. Chuyên gia này nói rằng Hà Nội cần phải gấp rút cập nhật chiến lược quốc phòng của Việt Nam tại Biển Đông.